xuất gia, biết lỗi lầm của các vị xuất gia khác rồi đi công bố đó, thì có bị lỗi lầm hay không? Lẽ ra thì chúng tôi không nên thảo luận những chuyện này, nhưng mà chúng tôi xin nói theo tinh thần mà Đức Phật đã dạy thôi. Ở trong những cái điều khoản đạo đức của người xuất gia đó, một người xuất gia mà nói lỗi của một người xuất gia khác là bị vi phạm lỗi, cho nên là không được phép. Bởi vì tinh thần của Đức Phật là ẩn ác dương thiện. Ẩn ác không phải là che giấu tội lỗi, mà ẩn ác đó là mình góp ý xây dựng người ta, để người ta không bị mặc cảm khi nhìn thấy lỗi lầm của mình. Cái cách thức góp ý quan trọng lắm. Chứ chỉ trích làm cho mình và người kia trở thành kẻ thù. Còn sự xây dựng đó sẽ làm cho chúng ta trở thành bạn hữu của nhau. Cho nên nhà Phật dạy, nếu người kia có cái gì xấu, không tốt đó, thì mình nên góp ý. Mà đi góp ý 2 lần, 3 lần, 3 lượt mà không được đó, thì luật pháp nhà Phật đó có một cái biện pháp gọi là trừng phạt. Nếu hơi nặng nặng đó, ta gọi là trừng phạt, gọi là biệt trú, gọi là cô lập cái vị đó lại ở một cái phạm vi để cho tăng chúng giám sát. Và mỗi ngày như vậy đó thì cái vị này phải làm cái phép ý hỷ, tức là phục vụ cúng dường lo lắng cho tăng chúng, mà miễn làm sao cho tăng chúng hài lòng thì cái lỗi đó được hết rồi. Để chỉ để cho mình là đối công chuộc tội đó mà. Cái công này là công đức chứ phải cái công theo cái kiểu mà định nọ định hót. Đó. Còn nếu như sau cái thời gian mà biệt trú đó mà vẫn không có thay đổi gì hết á, thì Đức Phật vẫn có những cái biện pháp nặng hơn. Mà nếu vi phạm những cái lỗi lầm lớn đó, chẳng hạn như là giết người, chẳng hạn như là tự xưng rằng là mình là thánh nhân, mình là những bậc đạo cao đức trọng để thu hút sự cúng dường cung kính người khác, tức là nói mình là thánh nhân đó. Hoặc là vi phạm đời sống đạo đức liên hệ đến sự phạm hạnh, hay là những sự trộm cắp vân vân, thì lúc đó đó là Đức Phật ứng xử và cho chúng ta một cái hình phạt, đó là không thừa nhận chúng ta với tư cách là một người tu nữa. Cái đó trong nhà Phật gọi là tẩn xuất, tức là luật lệ nhà Phật nó rất là nghiêm minh rõ ràng lắm. Cho nên là chúng ta không cần phải đem lỗi của người đó đem ra ngoài để mà nói. Cái nói đó hoàn toàn không có lợi ích gì về phương diện tín ngưỡng đó, hoàn toàn không có. Mà là những nhà sư với nhau, thậm chí là những người Phật tử với nhau, chúng ta phải góp ý xây dựng với nhau. Tốt nhất là chúng ta góp ý bằng cách là nói với nhau, chứ đừng dùng cái công thức là nói về nhau. Nói về nhau có nghĩa là chúng ta nói về cái người thứ ba đang vắng mặt, về đối tượng thứ ba, về cái cộng đồng thứ ba, nói chung là cái người không có mặt ở đây. Và do đó chúng ta có thể nói bằng lòng sân, lòng si, lòng trả đũa, lòng thêm thắt, lòng thị phi, nó đủ thứ thái độ trong trọng hết á. Nhưng mà khi chúng ta nói với nhau đó là chúng ta nói trực diện, đối thoại. Và trong đối thoại đó, cái lịch sử tối thiểu của con người mà, chúng ta phải nói, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, chứ không có nói theo cái kiểu mà nó giống như người ngoài đời. Và nhà Phật dạy chúng ta nói người khác phải nói bằng lời từ ái, phải mời gọi người khác góp ý cho mình có lỗi lầm gì hay không để mình sửa lỗi. Cứ mỗi nửa tháng đó, những người xuất gia đều phải làm như vậy. Đó là cái nghệ thuật gọi là làm mới đó. Nghệ thuật cách tăng đời sống đạo đức. Bởi vì đôi lúc mà mình nhìn chính mình không nhìn thấy được lỗi của mình, phải nhờ người khác quan sát với tư cách là một quan sát nguyên khách quan, thì họ mới thấy được rằng mình đang bị vướng chỗ này, bị kẹt chỗ kia, bế tắc chỗ đó, họ góp ý để mình sửa. Cho nên nếu là những người có thiện chí đó, thì người ta sẽ không bao giờ đấu khổ nhau trước mặt quần chúng, sẽ không bao giờ lên án kết tội nhau, chuyện đó không có, mà xây dựng nhau một cách rất là thầm lặng để cho người kia không bị gọi là mặc cảm. Cái mặc cảm có thể tạo ra cảm giác bảo thủ, dầu biết mình sai nhưng mà vẫn không thừa nhận. Đó là cái nghệ thuật sửa lỗi trong nhà Phật rất là hay. Cho nên là tốt nhất là chúng ta không nên sử dụng những cái cách thức gọi là công bố thông tin mà bây giờ đó, do sự phát triển của cái công nghệ vi tính đó, email, internet, thì cái sự truyền thông đó nó lan nhanh lắm. Do đó cái nhân quả của theo đó bị thay đổi. Nếu chúng ta gửi một cái email đến cho 100.000 người đó, thì cái nghiệp nhân đó gieo đó, cái email đó là cái tốt đó, thì cái phước nó sẽ tăng lớn theo. Nếu chúng ta gửi cho 100.000 người mà cái này là một cái là vu khống, là chỉ trích, là phỉ báng đó, thì cái nghiệp xấu này nó cũng tăng trưởng theo nữa. Cho nên cái tiến trình phát triển của khoa học đó, nó tạo ra một cái duyên mới tác động đến quy trình của nhân quả theo cái kiểu ngày càng lớn hoặc là ngày càng nhỏ, tỷ lệ thuận hoặc là tỷ lệ nghịch, rất phức tạp. Do đó đó, học theo đạo lý nhà Phật thì chúng ta nên góp ý xây dựng lẫn nhau, chứ đừng có phê bình chỉ trích với nhau. Mà ngài Lục Tổ Huệ Năng có hai câu kệ rất là hay: nếu như không đồng nhau, chắp tay xin hoan hỷ. Giữa tôi và anh, giữa tôi và ông, giữa tôi và bạn, nếu quan điểm khác nhau, nếu cách thức hành trì khác nhau, nếu không hợp với nhau, thì nên chắp tay xin hoan hỷ, tặng cho người kia một cái đóa hoa sen của tỉnh thức, của thanh định thôi, chứ không cần phải bận tâm để hơn thua, trả thù trả đũa với nhau làm gì. Đó, đạo lý nhà Phật là như vậy. Mà trên thực tế có thể chúng ta không làm được, bởi vì cái thói quen, bởi vì cái mặc cảm, bởi vì cái thành kiến, bởi vì cái bản ngã, bởi vì cái sự không tha thứ, nhiều thứ lắm. Nó làm cho chúng ta trở thành những con người mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy rằng là mình chỉ có mấy phần trăm của Đức Phật. Có đôi lúc không có phần trăm nào nữa. Do đó phải cố gắng hành trì, thì trước sau gì chúng ta cũng làm được những chuyện, những đạo lý mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển. Chúng tôi xin lặp lại câu hỏi, đó là